Sơn nói rằng là nếu mà hành không đúng cái pháp thì e rằng có thể có những tai hại gì sao? Theo ý của con thì những người bạn mới tu thì không ai có ý nghĩ nào mà sửa cái pháp. Tuy nhiên có rất có thể vì không hiểu rõ thì trình độ còn thấp kém để hành cái pháp này không được đúng lắm. Và như vậy nếu hành cái điểm nào không đúng và có những tai hại gì vì sao để anh em lưu ý và làm cho đúng hơn.
Thưa đạo hữu, sở dĩ mà tôi nêu vấn đề đó bởi vì trong kỳ đại hội ở tại Mỹ năm 1982, bề trên cũng có nói rằng trong thời kỳ này đường lối tu rốt ráo rồi cũng chỉ còn lại pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Và bề trên cũng có nói đến kinh A Di Đà, đó là trên kinh vô tử, nói lên tất cả sự quyền diệu của cái bản thể tiểu thiên địa của chúng ta. Cái pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp đây là một phương châm siêu hình tự trị. Nếu như chúng ta không hư tâm nghiên cứu cái pháp và hành không đúng đắn, chúng ta làm sai thì chúng ta không thể nào sửa cho luồng biển của chúng ta nó đúng với lại sự nguyện thăng tiến của chúng ta, mà chúng ta sẽ bị dao động bởi những bàn môn tà đạo ở bên ngoài. Và cùng lúc vì không sửa được những luồng biển ngăn ngạt ở bên trong chúng ta, rồi vì chúng ta lại làm sai cái pháp đi thì luồng biển lại càng sai hơn nữa, thì tự nhiên tâm tánh sẽ thay đổi. Và cũng cái pháp chúng ta bước vào từ buổi đầu đã ca tụng nó, chúng ta trở nên một kẻ phản lại pháp môn, nói xấu pháp môn, nói xấu bằng đạo, do đó làm cho chúng ta đã phản bội lấy chính chúng ta. Sự nguyện từ buổi đầu đã thay đổi, bao nhiêu tai hại đó chưa nói đến những tai hại khác, chẳng hạn như về bản thể là khi chúng ta mà thở sai, chúng ta sẽ bị tức ngực, sẽ bị lói tim, sẽ tức sau lưng, chúng ta bị đỏ mắt, và chưa kể những thói hư tật xấu khác nó có thể bộc phát. Do đó cho nên cái phương pháp này là một phương châm siêu hình tự trị, thì tất nhiên là nó giúp cho chúng ta trị lấy những căn bệnh ở bên trong chúng ta. Mà chúng ta làm không đúng thì không thể nào chúng ta trị được cái căn bệnh bên trong chúng ta. Sẵn bên trong mỗi chúng ta đều ẩn núp ma quỷ, sẵn bên trong chúng ta tàn ẩn cái thói bàng môn tà đạo. Nếu chúng ta không hành đúng cái pháp để sửa chữa những cái điều đó, nó sẽ phù hợp với ma quỷ bên ngoài và với bàng môn tà đạo bên ngoài. Khi ở bên trong giao hợp được với bên ngoài thì nó bộc khởi lên, và chúng ta sẽ bất ngờ trở thành bàn môn tà đạo, bất ngờ trở thành ma quỷ. Ma quỷ là gì? Bàn môn tà đạo là gì? Đó là sự tâm tối, thiếu tất cả, thiếu vắng tất cả tình thương và đạo đức. Bàn môn tà đạo là gì? Là một đường lối đưa ra nhưng mà không rõ rệt, hẳn hòi, che giấu một cái điều gì bất chính ở bên trong, hô hào cho mọi người với một lý lẽ nhưng mà kỳ thật ra lý lẽ đó không nghiêm minh. Vì vậy cho nên lời nói tôi hôm ban nãy, trong sự cảm động thiêng liêng trước sự hiện diện của Đấng Cha Trời, tôi cảm động và tôi chỉ nói ngắn ngủi thôi. Tôi rất vui mừng được đạo hữu đã nêu khai và cho tôi được nói thêm một vài lời. Trước hết là để thức tâm tôi, sau đó để đóng góp cùng quý vị yêu chuộng cái pháp lý này Thứ nhất là những vị mới vào tầm tu trong pháp lý vô vi. Bởi vì hiện nay trên thế giới có một nguồn dư luận lên án rất gắt gao cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, mà những người đó không chịu tận dụng cái dũng chí sẵn có của họ và khả năng đang sở tại để hành cái pháp này, để tìm hiểu nó như thế nào, nhưng mà vội vã với lại bản tánh con người của họ, họ đã lên án một cách quá gắt gao. Và thứ nhất nữa là những điều xuyên tạc. Thành ra trong khi đó cái pháp này chẳng có ai cả, nó chỉ là một đường lối trong muôn ngàn đường lối dẫn tiến tâm linh, phát triển khả năng sở tại nơi mỗi chúng sanh. Và đó cũng là một hồng ân của bề trên ban bố cho nhân loại. Thì người nào hành cái pháp này thì pháp của người đó, nó chẳng phải của ai cả. Do đó cho nên tôi vẫn thường mong mỏi được cơ hội lưu tâm quý vị nghiên cứu không những cái pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp này, nhưng mà những đường lối tu hành khác cũng vậy nữa. Chúng ta nên sử dụng sự sáng suốt đang sở tại của chúng ta để nghiên cứu hẳn hòi, để hành cho nó đúng và hiểu rõ, để cho biết nó có hợp với sơ nguyện thăng tiến của chúng ta hay không. Còn nếu như chúng ta không hư tâm nghiên cứu và không hành đúng cái đường lối mà người truyền đạo và người đã thành công trên con đường đó chỉ lại cho chúng ta, thì chúng ta sẽ bị những tai hại, những nguy hại, những đe dọa về bản thể cũng như về tâm linh, và chúng ta sẽ phản bội lấy cái sở nguyện thăng tiến của chúng ta, uổng công chúng ta đã cố gắng tìm tới mà nửa đường lại phản lại con đường chúng ta tìm. Và đây cũng là những điều gì tôi nói đây là những gì tôi đã sống, đã trải qua, đã thí nghiệm, đã chứng nghiệm và mắt thấy tai nghe. Tôi nghĩ rằng bên nhiêu đó có lẽ đã đáp lại được lời của Đạo Hữu đã hỏi.
Dạ, được ông Tâm. Chúng ta một tâm đi. Vấn đề đó là được cái chúng ta nó là cả một điều phúc cho chúng tôi. Thế thì tâm mới xin ơn trên hàng bàn công tác được luôn luôn mạnh giỏi. Xin ơn trên ban cho của Thế Truyền được nhiều sức khỏe, được phụ giúp chúng ta. Xin tôi được biết bây giờ tôi nên hối cải, khiêm nhường, yêu mọi người như chính mình tôi. Tôi không kiêu căng, không sợ dạt, không tụi lệ, không cuộc đi tìm đúng tín nghĩa theo theo. Nhân dịp năm mới, xin chúc tất cả các anh em được ơn trên ban cho mạnh khỏe, được can đảm bền tâm vững chí, được nản lòng. Nhân dịp năm mới, xin chào ông Tám. Được, xin chào ông Tám. Xin chào ông Tám.
Con đường rốt ráo trong một cuộc đời mọi người cũng đã và đang đi. Nhưng mà gặp được một cái pháp thu gọn và lặp lại trật tự, lại thức tâm mới thấy quá trình kinh nghiệm của mình quý giá vô cùng. Lập lại trật tự để đóng góp cho chúng sanh, đó cũng là một nhiệm vụ. Xuống thế gian trong cõi trần trượt học hỏi, phải tùy theo chiều hướng, tùy theo hoàn cảnh mà để thăng hoa. Rồi ngày nay chúng ta thấy có một cõi siêu diệu vô cùng, và trở về với sự thanh nhẹ, vinh quang, cởi mở, thì chúng ta thấy rằng muôn là một, chịu cũng là một. cũng mỗi người chỉ giữ chung một thức để tiến hóa mà thôi. Cho nên ngày hôm nay anh đã xóa bỏ tất cả những gì mà nó đã làm trở ngại tâm thức, và lập hạnh hy sinh để trở về với căn bản của chúng sanh đời đời bất diệt, liên hệ với ý chí vô cùng tận của Thượng Đế, quý giá vô cùng, vui thay và lành thay cho những tuổi trẻ kế tiếp, nên nuôi noi gương lành của những người bô lão đã thực hành và đã lượm lại và trở lại vị trí của một tiên đồng giáng thế, vui sống động, vui trong cơ mà, vui trong dũng chi thanh đạt. Cho nên đó là niềm tin cho mọi tuổi trẻ kế tiếp. Thành cảm ơn sự đóng góp của anh ngày hôm nay.
Sur le chemin de votre vie, aujourd'hui vous avez rencontré une méthode spirituelle qui vous permet de raccourcir votre chemin d'évolution. Vous allez rétablir l'ordre en vous et d'apporter votre contribution à l'humanité entière. Et aujourd'hui, en rencontrant cette méthode spirituelle, vous prenez conscience de la valeur de toutes vos expériences dans le passé. Et si en plus vous avez une méthode spirituelle permettant de rétablir l'ordre en vous, vous pouvez devenir un très bon exemple pour que les jeunes puissent vous suivre.
Thank you.